Phi Thiên, chương 368, Hắc Lang Quân, gocchuyenaudio.com. Ba người lặng yên không một tiếng động chui vào ổ yêu quái, bọn Cổ Tam Chính lại vẫn có thể đuổi theo, tiếp tục như vậy không biết trốn tới khi nào mới có thể kết thúc, hơn nữa còn không biết có thể chạy thoát hay không, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Vì vậy Miêu Nghị ép Bì Quân Tử đi gặp Hắc Lang Quân hồi báo tình huống quan trọng. Để cho Bì Quân Tử đi hồi báo cũng không nói, nhưng Miêu Nghị sợ Bì Quân Tử giở trò bán đứng mình, lại muốn đi theo y. Cảm giác đi trong ổ yêu quái, thỉnh thoảng chạm mặt yêu quái như vậy, bọn họ chỉ mới trải qua lần đầu tiên, mặc dù không sợ nhưng cũng hết sức lo lắng đề phòng. Là người mới đầu dựa vào, cũng am hiểu đào động, minh chủ thưởng cho tiểu nhân làm người hầu. Bì Quân Tử gật đầu cúi người trả lời. Miêu Nghị lập tức gật đầu cúi người theo Bì Quân Tử. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu cúi người theo. Nghe nói là minh chủ an bài, người nọ cũng không nghi ngờ gì nữa, khẽ ừm một tiếng rồi sải bước rời đi. Bởi vì Bì Quân Tử hết sức nhát gan, không thể nào mang minh chủ ra nói láo, trừ phi không muốn sống nữa. Người nọ vừa đi, Bì Quân Tử không nhịn được lau lau mồ hôi trán, lo lắng toát ra mồ hôi lạnh bị người nhìn ra đầu mối. Y thật lòng thấy Miêu Nghị đã sợ rồi, chỉ cần vừa thấy mặt đã làm y lo lắng đề phòng. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, Tư Không Vô Ý ở phía sau không nhịn được truyền âm nói. Lão đệ, chơi như vậy rất dễ dàng lộ ra sơ hở, Hắc Lang Quân chưa từng thấy qua chúng ta bao giờ. Lộ ra sơ hở cũng không có gì, nếu Hắc Lang Quân phát hiện sơ hở ta sẽ dùng huyền âm bảo kính đóng băng. Y cứng ngắc. Lùi một bước nói, ba người chúng ta sử ba món pháp bảo cùng tiến lên chắc chắn giết chết y, nói không chừng còn có thể cướp được vô lậu võng kia. Miêu Nghị không có sợ hãi trả lời. Tư Không Vô Ý không biết nói gì, phát hiện phương thức suy nghĩ người này không giống với suy nghĩ của mình, bất quá nghe Miêu Nghị nói như vậy suy nghĩ thấy cũng phải. Ba người ba món pháp bảo liên thủ, còn phải sợ yêu quái kia sao? Nhất thời y cảm thấy phấn khích nhưng lại cảm giác làm như vậy có gì không đúng. Vừa đi vừa tán gẫu với nhau, còn chưa đến huyệt động Hắc Lang Quân chiếm cứ, Bì Quân Tử đột nhiên quay đầu truyền âm nói với ba người. Hắc Lang Quân tới, Bì Quân Tử dẫn đầu nghiêng người dựa vào vách động, ba người Miêu Nghị cũng lập tức dựa vào vách mà đứng thu hết nhân khí trên người lại thúc giục yêu đan trong ngực phát ra yêu khí che giấu mình. Thông qua mái tóc rũ xuống che trước mặt lặng lẽ quan sát, chỉ thấy một nam tử mặc hắc bào vóc người khôi ngô dẫn hai mỹ cơ xinh đẹp sải bước tới, ba người cùng nhau hành lễ theo Bì Quân Tử. Hắc Lang Quân thấy bốn người, bước chân dừng lại, trầm giọng nói. Vì sao các ngươi còn không đi nghênh chiến, chẳng lẽ coi pháp chỉ bản minh chủ chẳng ra gì? Bì Quân Tử vội vàng tiến lên trả lời. Bẩm minh chủ, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắc Lang Quân đang quan sát bọn Miêu Nghị tóc dài che mặt chợt hỏi. Chuyện gì? Bì Quân Tử sợ y nhìn ra sơ hở, vội vàng trực tiếp đi vào chủ đề. Có liên quan với Ngũ Hoa Phu Nhân. Ngũ Hoa Phu Nhân, Hắc Lang Quân sừng sốt, ánh mắt từ trên người bọn Miêu Nghị chợt chuyển sang trên mặt Bì Quân Tử, hồ nghi hỏi. Ngũ Hoa Phu Nhân chết đã bao nhiêu năm, người nói tới nàng làm gì? Bì Quân Tử yếu ớt đáp lại, gạch nối, gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi tiểu nhân Tuần Sơn, dường như gặp được tên Nghiêu Hữu Đức năm xưa giết Ngũ Hoa Phu Nhân. Thật vậy sao? Đôi mắt Hắc Lang Quân thoáng chốc trợn trừng thật to, y là thủ hạ của Bích Du Ba, há có thể không biết Nghiêu Hữu Đức đối với Bích Du Ba có ý nghĩa như thế nào, lúc này hùng hổ hỏi. Bì Quân Tử, ngươi thật sự gặp được tên Nghiêu Hữu Đức kia sao? Tim Bì Quân Tử đánh như trống trận, nhưng vẫn nhắm mắt nói. Minh chủ, hẳn ngài đã nghe nói qua, năm xưa tiểu nhân đã từng phục vụ phu nhân, từng biết rất nhiều chuyện. Ngài đoán thử xem, mới vừa rồi tiểu nhân nhìn thấy những người bên ngoài đeo mảnh vải đỏ trên cánh tay, đó là vật gì? Chớ có úp mở với ta. Hắc Lang Quân quát, nói thẳng đi, nếu tiểu nhân không nhìn lầm, mảnh vải đỏ mà đám người kia đeo trên tay chính là loại vải mà năm xưa Ngũ Hoa phu nhân thích nhất. Bì Quân Tử vừa nói ra lời này, Triệu Phi và Tư Không Vô Ý lập tức lặng lẽ nhìn Miêu Nghị một cái, phát hiện thì ra là Miêu Nghị muốn mượn đao giết người, chẳng qua là phương pháp này có thể được sao? Hai người có hơi nghi ngờ Hắc Lang Quân này và yêu quái trên đảo có phải đối thủ của bọn Cổ Tam Chính hay không? Chỉ bằng vào điểm này, người đã có thể kết luận trong bọn họ có tên Nghiêu Hữu Đức kia sao? Hắc Lang Quân cau mày hỏi. Bì Quân Tử chắp tay nói. Tự nhiên thuộc hạ sẽ không lỗ mãng như vậy, trước đó thủ hạ thấy một tên nam tử cầm đầu những người đó lưng đeo một cái hộp dài cắm kiếm, chính là người từng xuất hiện ở khu vực ấy năm xưa lúc phu nhân gặp chuyện không may. Lúc ấy y cưỡi một thớt long câu mập kết hợp với tấm vải đỏ hiện tại bọn người kia đang đeo trên cánh tay, tiểu nhân nghi ngờ người nọ 89 phần 10 chính là Nghiêu Hữu Đức kia. Chẳng qua là cái gì? Hắc Lang Quân quát, nói mau. Bì Quân Tử lập tức nơm nớp lo sợ đáp lại. Chẳng qua là mới vừa rồi thuộc hạ nghe lén được người bên cạnh y gọi y là Cổ Tam Chính, cho nên thuộc hạ cũng có hơi không dám xác nhận. Cổ Tam Chính, Hắc Lang Quân ngẩn ra, đột nhiên hất Bì Quân Tử văng vào vách sải bước mà qua, vừa đi vừa mắng. Ngu xuẩn, họ tên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, lúc trước y tới Tinh Tú Hải hành hung sao dám dùng tên thật. Người đâu truyền pháp chỉ của ta, bắt Cổ Tam Chính lại, ai bắt được sẽ có trọng thưởng, sống chết bất kể. Hai tên Mỹ cơ y phục hở hang đi theo sau Hắc Lang Quân thấy Bì Quân Tử bị hất văng vào vách loạn choạng lảo đảo cùng nhau che miệng cười quyến rũ theo sau Hắc Lang Quân rời đi. Sau khi bọn Hắc Lang Quân đi xa, Bì Quân Tử lập tức áp tai vào vách động nghe ngóng động tĩnh, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, hướng về phía Miêu Nghị thi lễ thấp giọng nói. Nghiêu gia, chuyện nên làm tiểu nhân đã làm rồi, ngài hãy tha cho tiểu nhân đi. Nếu còn chơi đùa như vậy nữa, không cần ngài động thủ tiểu nhân cũng sợ vỡ mật mà chết. Miêu Nghị vỗ vai y cười nói. Làm rất tốt, Bì Quân Tử lộ vẻ khổ sở, đây không phải là bị buộc bất đắc dĩ sao, ngươi cho rằng ta vui lòng làm chuyện này sao? Triệu Phi nhìn trái nhìn phải cau mày thấp giọng nói. Lão đệ, vì sao ta cảm thấy biện pháp này của ngươi sơ hở trăm chỗ ta nghe cũng cảm thấy không ổn chút nào. Hơn nữa ta thấy bọn Hắc Lang Quân chưa chắc là đối thủ của bọn Cổ Tam Chính. Cách chương.